chương trình chuyện ngắn chọn lọc của đài VOVM với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái kính chào quý vị.
Huyền thoại về người đẹp của Kiều Bích Hậu.
Người đàn bà ấy đã là niềm tự hào của làng Dành. Đó là một người đàn bà đẹp. Các cụ cao tuổi khẳng định rằng, từ xưa đến nay, làng Dành chưa bao giờ sinh được người con gái đẹp như thế. Khi cô mới 16 tuổi, lắm kẻ ngất ngé đã nện nhau chí tử. Nhưng rồi cô gái Vu Quy về nhà họ Phạm. Cô lấy anh con trai đầu của ông trưởng chi, họ Phạm. Một họ có thanh thế giàu có nhất trong làng. Và bây giờ lại chiếm cô gái đẹp nhất vùng. Nhà ông trưởng đông con, ông bà sinh hạ cả thảy 8 lần thì 7 lần được quý tử, càng củng cố thêm sức mạnh của dòng họ. Khi cô Xoan ngỡ ngàng bước chân vào ngôi nhà nguy nga bề thế của ông bà, thì ông bà trưởng đã có cháu nội. Số là cậu trưởng, con đầu của ông, lại thường đau yếu, bệnh tật, nên ông bà cưới vợ cho cậu thứ hai trước. Khi cậu hai đã yên bề gia thất, ông bà mới tính chuyện lo cho cậu trưởng. Cậu sẽ thay ông làm trưởng họ, sau này khi ông mất đi, nên vợ con cho cậu là một đại sự của cả dòng họ. Người ta kén nhiều cô gái đảm đang, con nhà danh giá cho cậu, nhưng ông trưởng chỉ nằng nặc đòi lấy Xoan. Ông trưởng và nhiều người đồng ý ngay, nhưng riêng bà trưởng còn băn khoăn, không phải vì nhà cô Xoan nghèo rớt, mà bởi vì sắc đẹp của cô. Bà sợ cái nhan sắc ấy lấn át cái thằng con trai lẻo khẻo của bà. Nhưng ông trưởng đã quyết định rồi, bà còn biết nói làm sao. Họ lấy nhau được non tháng thì cậu trưởng lăn đùng ra chết vì bệnh lao. Họ Phạm xót xa, ai oán. Nỗi đau đớn nào rồi cũng nguôi ngoai. Vẻ tươi tỉnh đã trở lại trên khuôn mặt ông trưởng. Không có con trưởng thì có con thứ. Nhà ông còn khối con trai, lo gì? Vợ thằng thứ hai nhà ông lại mới sinh thêm một đứa cháu trai. Phúc đức nhà ông còn dài. Nhưng bà trưởng thì vẫn trầm ngâm. Bà tự nhiên sinh ra ghét Xoan. Bà cho rằng, vì nó mà con bà chết. Nhất là dạo này ông trưởng sinh đốn, hay liếc nhìn con Xoan, rồi lại tỏ ra quan tâm, hỏi han săn sóc nó hơn cả bà. Bà vừa lo lắng, vừa ghen tức. Ông ấy mới 50, còn khỏe như vâm. Ăn đứt khối anh con trai mới lớn. Xoan thì sợ ông như sợ cọp, nhưng dưới con mắt bà, thì hình như con bé còn ỏng ẹo, lúng liếng với ông trưởng. Để chút nỗi căng tức, bà bắt đầu chửi mắng, đe nẹt Xoan, bắt cô làm việc quần quật sớm tối. Thế nhưng, bà không dám hé răng nói gì với ông trưởng, vì bà vốn sợ ông. Một khi đã ghen, đã tức, thì bà bắt đầu xét nét. Bà nghi ông trưởng và Xoan đã có gì với nhau. Trời Phật ơi, nếu thế thì còn mặt mũi nào nhìn vào làng xóm nữa. Người ta sẽ chê cười, người ta sẽ chửi cho ấy chứ. Mà đúng là thế rồi. Vì dạo này ông ấy thờ ơ với bà lắm. Tối tối, ông ấy không chịu ngủ chung giường với bà nữa. Đã thế, ông lại còn ngủ ở cái sập vụ bên cửa buồng con Xoan. Bà tức lắm, nhưng biết nói sao. Thế rồi chuyện ấy xảy ra thật. Ông trưởng đợi một hôm bà trưởng lỡ ngủ say. Sau những đêm dài thao thức canh chừng ông mò vào buồng con dâu. Ông quờ quạng lại gần giường. Xoan đang ngủ say thì có một bàn tay sờ lên ngực. Cô ú ớ, choàng dậy, chưa kịp kêu, thì một bàn tay hộ pháp đã bịt chặt miệng cô. Rồi hơi thở nóng hổi nồng nặc phả vào mũi làm Xoan ngạt thở. Cô cố vùng vẫy thì bị cái thân hình kia đè cứng lên người, và một giọng nói thì thào vang lên tai cô.
Mày cứ im này không, la lên thì ông bố chết mày bây giờ.
Xoan sợ hãi, cô gần như ngất đi, để mặc cho ông trưởng muốn làm gì thì làm.
Sáng ra, với con mắt soi mói và với linh cảm đặc biệt của người đàn bà trưởng đã biết rõ chuyện gì xảy ra giữa ông trưởng với con Xoa, với con trời tru đất diệt, với đồ rỉ rạc loạn luân, mới dám quyến rũ chồng bà. Ôi ông trưởng ơi là ông trưởng, còn nỗi nhục nào hơn? Bà trưởng chỉ dám giết lên với lòng mình như thế, chứ vẻ mặt bà vẫn lạnh tanh. Bà không hé răng nói nửa lời, nhưng càng im lặng, nỗi căm tức lại như ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt tâm can bà, chỉ chờ dịp là bùng lên. Thừa lúc ông trưởng đi chơi, bà mới chễm chệ ngồi trên cái sập gù, gióng giả gọi xuống nhà bếp.
Con Xoan đâu? Mày lên đi tao bảo.
Xoan từ dưới bếp đi lên, cô cố gắng nén nỗi lo sợ phập phồng trong ngực. Cô biết bà trưởng muốn gì.
Dạ vâng, thưa mẹ, có chuyện gì gọi con ạ?
Mẹ con cái gì, cái đồ giả nhân giả nghĩa, bà trưởng muốn gào lên, nhảy xô lại, xé toang cái mặt nó cho hả cơn gan đang lồng lộn trong lòng bà, nhưng bà vẫn ghim lại.
Này, cái con kia, tại sao sáng nay mày lại dậy muộn thế hả?
Dạ vâng thưa mẹ, con vẫn dậy sớm như thường lệ đấy chứ ạ.
À, con này mày giỏi nhỉ? Còn dám mở mồm ra cãi bà, mày dậy nấu cơm muộn để cho cái con mẹ mày nó gào thét ở ngoài chuồn giết cả tai tao đây này, mày đã nghe thấy chưa?
Xoan mím môi, thực ra năm con lợn cái đó hôm nào cũng gào giết thầm ĩ trước khi được ăn, nhưng hôm nay nó đã thành cái cớ để bà trưởng chửi mắng cô. Tủi nhục quá, Xoan không nói gì được, cô cắm mặt đứng im để mặc những giọt nước mắt rơi lã chã.
Này, cái đồ mặt dày kia, tao hỏi mày không vén cái mồm lên mà giả lời tao một câu được à?
Bà trưởng bỗng nhảy sổ lên túm tóc Xoan, dúi đầu cô xuống đất tát lia lịa, cơn ghen đàn bà bùng nổ. Bà trưởng vừa chửi vừa bới, vừa xoắn lấy mớ tóc dài của Xoan vào tay mình, lúc dúi cô xuống đất, lúc lật ngửa cô lên mà tát mà nhổ. Xoan chỉ biết đưa hai tay chống đỡ. Cô con dâu thứ hai thấy ầm ầm vội chạy lên nhà, trông thấy cảnh đó xanh mắt lùi ra cửa. Mấy đứa con trai đứng lố nhố ở ngoài cổng trông vào, chỉ riêng cậu Út chạy xô lại ôm chặt lấy bà trưởng kêu thấp thanh:
U à U ơi, U buôn chị ấy ra đi, con xin U, con van U, U à.
Bà trưởng đẩy thằng Út ra, tiếp tục dúi đầu Xoan vào góc tường. May thầy lúc đó ông trưởng đi chơi về, ông quát:
Có chuyện gì mà làm ầm lên thế này?
Bà trưởng lúc bấy giờ mới buông tay ra. Xoan ngẩng lên, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, những vết tay lằn đỏ cùng những vết tím do đạp vào tường hằn rõ trên lớp da trắng mịn. Ông trưởng đã hiểu ra tất cả. Ông vào nhà xách chai rượu trắng và con dao bầu chọc tiết lợn. Chẳng nói chẳng rằng, ông ngồi giữa phản tu ừng ực, không thèm rót ra chén. Mọi người xung quanh xanh mắt nhìn ông, một không khí lạnh ngắt bao trùm căn nhà. Hết nửa chai rượu, ông quẳng con dao xuống nền nhà gạch, giọng đanh rõ từng tiếng một:
Từ giày, đứa nào mà đụng vào con Xoan là tao giết.
Cậu Út nhìn ra với vẻ biết ơn. Tuy bị bà trưởng đánh, nhưng Xoan không hề oán bà. Cô hiểu nỗi lòng của bà. Lão trưởng, con dê già hôi thối mới chính là nguyên nhân gây nên nỗi khổ đau cho cô.
Từ hôm đó, không hôm nào ông trưởng không hành hạ Xoan. Bà trưởng biết, nhưng không dám làm to chuyện. Nỗi ghen tuông đã lên tới tận đỉnh. Bà cho rằng Xoan cố tình quyến rũ ông trưởng. Không đánh được Xoan trước mặt ông trưởng, bà đầy đọa cô, bắt cô làm việc quần quật. Bà muốn xé nát, vùi dập nhan sắc ma quỷ của cô. Thế nhưng, như có một phép lạ nào đó, bông hoa đẹp của làng dành càng tỏa sắc hương qua những cơn bão tàn ác đầy đọa. Dù phải còng lưng, gánh nặng, cái dáng lưng ông ấy vẫn uyển chuyển, khuôn ngực tròn trịa vẫn phập phồng sau làn áo gợi những ước mơ. Làn da giả dầu mưa nắng vẫn trắng trong, sáng như ngọc, cặp môi vẫn đỏ mọng, đầy đặn ngon như trái chín. Đôi môi của cô, qua những đau khổ lại vương thêm nét buồn quyến rũ. Cái đẹp của Xoan như gai sắc cào cấu, đâm nát lòng bà trưởng. ngay cả mấy thằng con trai mới lớn của bà cũng nhìn chị dâu với con mắt thèm muốn. Chao ôi, đúng là tai ương trong nhà. Bà phải tìm cách diệt nó đi. Trong đầu bà quay cuồng những dự định tàn ác. Câu chuyện dù kín thế nào cũng không che nổi con mắt tò mò của thiên hạ. Dân làng dành bắt đầu xì xào bàn tán. Mối quan hệ mờ ám giữa ông trưởng và cô con dâu cả trở thành chủ đề hấp dẫn của những người ngồi lê đôi mắt. Trước đây, mỗi khi bước chân ra đường, Xoan thường cảm thấy thích thú trước những cặp mắt ngưỡng mộ và ghen tị với sắc đẹp của cô. Nhưng bây giờ thật là một cực hình đối với cô. Mỗi lần có việc phải bước ra ngõ, những cặp mắt soi mói, những lời thầm thì mai nghĩa đuổi theo, những bước chân cô làm cô chỉ muốn chui xuống đất. Cô phải làm gì để thoát khỏi cảnh nhục nhã này? Có lẽ chỉ còn cách xin về nhà mẹ cô. Buổi tối, khi cả nhà đã ăn cơm xong, Xoan đánh bạo nói. Và thưa bố mẹ, anh trưởng chẳng may mất đi rồi, để phận con bơ vơ buồn tủi. Bây giờ con muốn xin phép bố mẹ cho con được về nhà con. Bây giờ mẹ con thì ở có một mình, lại già yếu. Có con về như thế mẹ con cũng đỡ vất vả. Bà trưởng chộp ngay lấy cơ hội nói.
Được, tôi đồng ý. Ngay từ mai chị có thể về bên ấy được rồi đấy.
Ông trưởng trừng mắt.
Hey, cái bà này nói lạ gì? Thằng chồng nó mới chết được có vài tháng mà đã cho nó đi là thế nào?
Quay sang Xoan, ông dằn giọng.
Nhà chị phải ở đây đúng 3 năm rồi có muốn về thì mới cho về. Phép tắc dòng họ là như vậy đấy.
Xoan cắm mặt đứng im. Vậy là lão không chịu buông tha cho cô. Cầu cho Diêm Vương lôi cổ lão xuống 9 tầng địa ngục. Lão sẽ còn hành hạ cô đến bao giờ? 3 năm nữa ư? 3 năm đằng đẵng. Không, cô không thể chịu đựng thêm một đêm nào nữa. Cô ghê tởm cái hơi thở nóng hổi nồng nặc mùi hôi của lão. Dù có phải chết, cô cũng không thể để lão đụng đến người cô được nữa. Tối hôm ấy, Xoan bình tĩnh đem con dao phay ra sân giếng, mài sắt. Cô thái 2 rổ sền rau lợn. Xong xuôi, cô lén đem cho con dao vào buồng, để dưới gối. Cô đi nằm sớm, đầu óc quay cuồng. Cô nghĩ đến mẹ và trào nước mắt. Mẹ ơi con đau khổ quá. Xoan chằng chọc không sao ngủ được, nước mắt ướt đẫm mặt gối. Lúc thì cô lại cười gằn, răng nghiến lại. Người cô lên cơn sốt nóng hầm hập, Xoan như bị ma ám. Giữa canh ba, ông trưởng mới lần mò vào buồng Xoan. Cô lẩm nhẩm cầu xin thánh thần đến phù hộ, tay nắm chắc con dao chờ đợi. Lão trưởng xà đến, cô chồm lên dùng hết sức chém mạnh vào đầu bóng đen, mồm rú lên điên dại. Bóng đen hộc lên một tiếng rồi ngã gục xuống. Cửa buồng bật tung, bà trưởng là người đầu tiên đạp cửa nhảy bổ vào buồng Xoan. Bà chưa nhìn rõ cái gì trong bóng tối, dù vẫn nghe tiếng của cô con dâu gào lên man rợ. Anh con trai thứ hai của bà lao vào, tay cầm cây đèn thắp vội. Mấy cậu em mắt nhắm mắt mở chạy theo vào, cây đèn soi gõ căn buồng, mọi người kinh hoàng rợn tóc gáy trước thảm kịch bày ra trước mắt. Xoan đầu tóc, rối tung, mắt trợn trừng, không còn trí lực, đang vung dao, băm vằm cái thây đẫm máu của ông trưởng, miệng hú hét điên dại. Bà trưởng ngã ngất, anh con trai thứ hai đánh rơi cây đèn vỡ choang. Ngọn lửa lan ra theo vết dầu chảy, cháy bùng lên. Cô bỗng cười ngơ ngẩn. Cô đã phát điên. Qua phút giây bàng hoàng kinh sợ, mấy đứa con trai ông trưởng nhảy vào, giằn con dao ra khỏi tay Xoan, trói nghiến cô lại. Cô lồng lên dữ tợn, cào cấu, cắn xé điên cuồng, miệng vẫn không ngớt, rú lên. Những tiếng rú của cô đánh thức hàng xóm, người ta xô cửa xông vào, chẳng ai can nổi. Cái xác đẫm máu của ông trưởng trong buồng Xoan và cô gái điên dại, bị trói, đang vùng vẫy với một sức mạnh không bình thường kia, khiến cho mọi người hiểu ra tất cả. Xoan bị trói một ngày một đêm trong buồng bằng những sợi dây chảo to như ngón chân cái. Cô không ngớt gào rú, giãy giụa, có lúc ngớt đi. Cuối cùng để khỏi phải nghe tiếng rú ghê rợn của cô, người ta lấy khăn tống vào miệng cô. Xoan không kêu được nữa, đôi mắt man dại của cô trợn lên bất lực. Mẹ đẻ của Xoan đến khóc lóc, đòi cởi trói cho con gái bà, nhưng khi vừa nhìn thấy cô, bà ngã ngất vì kinh sợ. Người ta lại phải đưa bà đến nhốt ở một chỗ khác. Đã đang theo dõi chương trình Chuyện ngắn chọn lọc của đài VOVM.
Sáng hôm đó, lúc cả nhà đi đưa tang ông trưởng, không hiểu bằng cách nào mà Soan cởi được dây trói. Cô lao ra khỏi buồng, vớ được cái đòn gánh, cô đập vỡ tan bất cứ những gì Soan nhìn thấy, rồi cô tự xé nát hết áo quần của mình và chạy ra đường. Đứa con út của ông trưởng trở về đúng lúc đó. Cậu ta định lao theo chị dâu, nhưng khi nhìn thấy Soan, cậu bỗng đỏ mặt lùi lại. Soan vừa đi vừa gào thét những tiếng gì không rõ, giọng cô lạc đi, có lúc lại khóc rưng rức. Tay cô vẫn lăm lăm cái đòn gánh, mái tóc dài mềm mại như dòng suối đổ tràn xuống, che phủ tấm thân nõn nà của cô. Không ai dám xông lại giữ cô, những người đàn bà sợ hãi đẩy chồng em trai mình vào nhà đóng cửa lại. Nhưng sau những liếp cửa là con mắt tò mò, ham muốn theo dõi cô. Chao ôi, cái vùng quê đồng chim trũng ngập bùn và nước chua úi xùi này lại sinh ra một người con gái đẹp đến thế ư? Nước da nàng trắng như trứng gà bóc, còn hằn rõ những lằn roi trói đau thương. Khuôn ngực nàng cao, tròn trịa, điểm hai búp sang hồng đẹp như vẽ. Cặp chân nàng dài thon thả uyển chuyển như chân vũ nữ. Dù vẫn biết nàng đẹp, nhưng chưa bao giờ người ta được chứng kiến tận cùng vẻ đẹp của nàng. Tất cả mọi người đều im lặng, không một đứa mất dạy nào văng một lời tục tiểu. Họ để cho nàng đi. Sáng hôm sau, người mẹ của Soan được thả ra, bà chạy tới giếng đất đầu làng ngồi khóc. Một lúc sau, bỗng xác của Soan nổi lên lập lờ, mái tóc của cô dập dềnh trên mặt nước trong veo. Ba người đàn ông can đảm nhất vớt xác cô lên. Người ta cho xác cô gái vào quan tài, đưa đi chôn ngay. Đám ma không kèn, không trống, chẳng cờ hoa. Chỉ có tiếng khóc gọi con xé ruột của người mẹ đau khổ và ngậm ngùi của dân làng dành, tiếc thương cho một số phận hồng nhan. Còn cái giếng đất đầu làng, nơi Soan trầm mình đến nay, nước vẫn trong nhất trong vùng, nhưng chẳng ai dám đến lấy nước ăn. Người ta sợ khi ban đêm có việc gì phải qua đây. Sau cái chết của Soan, dân làng đồn ầm lên rằng, vào những đêm trăng lạnh, những người đi chơi khuya phải rợn tóc gáy vì một bóng ma lõa lồ với mái tóc dài đến gót chân, ôm quanh người lúc ẩn, lúc hiện. Có lúc bóng ma còn cất lên tiếng cười nghe lạnh đến tận xương. Người ta bảo, vì cô chết oan uổng nên hồn cô hay hiện về.
Nhà bà trưởng chi họ Phạm sợ lắm, đêm nào cũng thắp hương khấn vái linh hồn Soan, hãy lượng thứ cho bà. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Những đứa con sau của bà cứ hễ đứa nào lấy vợ, là đêm tân hôn lại chết bất đắc kỳ tử. Đã ba đứa con dâu của bà hôm trước còn là gái tân, hôm sau đã thành gái quá. Chúng đều kể lại rằng vào đêm tân hôn, khi chúng vừa quấn lấy nhau thì một làn gió từ cửa sổ ùa vào. Rồi một tiếng cười ghê rợn vang lên, làm chúng lạnh cứng người. Bóng một người đàn bà khỏa thân mờ ảo hiện lên. Bóng ma từ từ vươn bàn tay dài ngoãn ra, vút lên mặt người chồng, rồi lên mặt người vợ. Sáng ra khi người vợ tỉnh dậy, thì thấy chồng mình đã chết. Chuyện lan ra làm mọi người kinh sợ, không một cô con gái nào dám lấy con trai nhà họ Phạm nữa. Hai đứa con trai còn lại của bà trưởng cũng không dám lấy vợ. Cậu trai út, một năm bỗng bỏ đi mất tích, không thấy trở lại hay nhắn nhủ gì về nhà. Soan chết gần ba năm, bà trưởng cũng mất đi. Hơn chục năm nay không có ai trong số người con trai thuộc di trưởng họ Phạm bị chết nữa, vì không có ai lấy vợ. Đứa cháu trai đích tôn của ông bà trưởng đã 30 tuổi, nhưng vẫn chưa dám lấy vợ. Các cô gái làng đều lắc đầu quầy quậy khi có ai ướm hỏi các cô cho cháu nhà họ Phạm. Câu chuyện người đàn bà thành tinh xảy ra đã lâu, nhiều năm rồi cũng không thấy bóng ma hiện hình. Thế nhưng, các cô cũng chẳng dạy Phiêu Lưu làm gì. Thế rồi, có một chuyện oái âm xảy ra. Mới gần đây, làng Dành lại đồn ầm lên. Chuyện Cái Thương, con gái bà Đào, người đàn bà tai tiếng không chồng mà có con, lại yêu thằng Đạt. Cháu ông bà trưởng. Nghe đâu chúng nó còn định lấy nhau, mà đâu phải đồn đại, hai anh chị đã công khai đi lại với nhau. Ông bà Phạm, bố mẹ của Đạt thì vừa mừng vừa lo. Mừng ở chỗ đã có đứa dám nhận lời với con trai mình, lo vì mối hận truyền kiếp kia, liệu có còn ứng nghiệm với đứa con trai thứ hai yêu quý của ông bà không? Còn bà Đào, mẹ của Thương, thì đau khổ hết mức. Bà đã phải chịu nhiều tiếng nhục để có Thương. Thế mà nó lại đi đâm đầu vào chỗ ấy để phí hoài cả một đời đi ư. Ba người thím thằng Đạt đã phải đi bước nữa. Mà đã đi bước nữa là phải nhắm mắt đưa chân. Dù chưa gì, vẫn mang tiếng là gái quá, vớ phải toàn những thằng không ra gì. Tấm gương tày liếp còn sờ sờ ra đấy, mà con gái bà không thèm đếm xỉa đến. Bà Đào mắng chửi con, cấm không cho Thương yêu Đạt, rồi bà khóc, bà van xin nó, bà đã dùng đủ mọi cách để ngăn con, nhưng con bà cứ khăng khăng mà rằng, nó chỉ yêu thằng Đạt, không lấy thằng Đạt, nó sẽ không lấy ai nữa. Mà nó cũng có lý. Ở làng này, bà đã mang tiếng là gái chữa hoang. Nó cũng bị vạ lây của bà. Rồi chuyện nó đi lại với thằng Đạt, thì ai dám hỏi lấy nó nữa? Ấy, ở làng quê khổ như thế đấy. Bà đành nhắm mắt chiều theo đứa con vậy. Ngày đêm, bà khấn vái linh hồn người đàn bà kia, hãy buông tha cho con gái bà và thằng Đạt. Lòng bà không lúc nào vơi nỗi lo. Đang theo dõi chương trình truyện ngắn chọn lọc của đài VOVN.
Đám cưới của Đạt và Thương là một sự kiện lớn của làng Dành. Người ta túm năm tụm ba xì xào bàn tán. Ai cũng hồi hộp trước sự kiện đang xảy ra. Không biết người ta lo sợ cho Đạt hay Thương, người ta tò mò. Nhưng những người thân của đôi trẻ thì lo lắng thực sự. Ông bà Phạm đã lập bàn thờ khấn vái hàng tháng trời nay. Hôm đám cưới con, họ còn mời cả thầy cũng có tiếng đến giải ma trừ tà. Đêm hôm đó, cả làng Dành hầu như không ai muốn ngủ. Họ hồi hộp chờ xem sự việc gì sẽ xảy ra. Liệu người đàn bà thành tinh ấy có trở về làng nữa không? Không ai dám nói chắc. Lũ thanh niên hăng máu cá cược với nhau. Nhà họ Phạm vô cùng lo lắng. Họ thắp đèn sáng choang cả trong lẫn như ngoài sân. Cả nhà sẽ thức suốt đêm để bảo vệ cho đôi trẻ. Đạt và Thương dù mệt đến đứt hơi, nhưng cũng không sao chợp mắt được. Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn ngủ, họ nằm bên nhau yên lặng, mở mắt chong chong. Hết canh ba, vẫn không có chuyện gì xảy ra. Bà Phạm thỉnh thoảng lại đập tay vào cửa buồng của đôi trẻ. Bà vẫn nghe tiếng của hai đứa trả lời, nhưng bà vẫn không thể yên tâm vội. Bà quyết thức cho đến sáng, dù bà quá mệt bởi mấy đêm thức trắng. Lúc ấy, khoảng giữa canh tư, một làn gió nhẹ bay lướt vào nhà. Làn gió mát rượi êm dịu, làm mọi người quên hết cả, lăn ra ngủ say như chết. Thương bỗng rùng mình ớn lạnh, cô thấy có một bóng người trắng toát đứng ngay đầu giường của cô, đang vươn bàn tay dài ra phía Đạt. Đạt vẫn nằm bất động như chết. Thương sợ hãi kêu lên.
Đừng, đừng, xin đừng bắt anh ấy đi.
Cô nhào lại giữ lấy tay bóng ma, nhưng cô trượt ngã vì chẳng túm được cái gì cả. Bóng ma khẽ lay động, phát ra tiếng cười lạnh băng, giọng bóng ma ngân lên âm u như vẳng từ dưới lòng đất.
Ta phải bắt chồng cô đi, nó phải gánh tội của ông nó.
Thương quỳ xuống van xin.
Không, không, anh ấy là người tốt, anh ấy là người trong trắng, không đáng chịu tội thay cho ai cả. Xin bà hãy tha cho anh ấy.
Bóng ma lại lay động phát ra tiếng cười.
Không thể được.
Thương bất lực, cô trào nước mắt. Ôi Đạt, người yêu cô tha thiết, chẳng lẽ cô không cứu được anh sao? Thương chắp tay lại, giọng cô run lên vì đau khổ.
Ôi, thưa bà, tình yêu của chúng con thật tha thiết. Con yêu anh ấy yêu con. Chúng con không thể rời nhau được. Nếu bà không thể tha cho anh ấy, thì xin bà hãy ban cho con một ân huệ.
Bóng ma lạnh lùng hỏi.
Điều gì? Nói đi.
Vâng, dạ, xin bà hãy cho con được chết cùng anh ấy ạ.
Ôi giời, cô còn trẻ, đời còn dài, không nên chết như thế.
Dạ vâng thưa bà, nhưng mà con sống mà không có anh ấy thì đau khổ hơn cả cái chết. Xin bà hãy cho chúng con cùng chết bên nhau vậy.
Bóng ma bỗng lay động, đầu gục rũ xuống. Thương thoáng nghe như có tiếng khóc, rồi một làn gió bay qua mặt cô, bóng ma biến mất. Thương sợ hãi nhìn Đạt, cô lay lay anh. Đạt mở choàng mắt. Gì vậy em?
Ôi trời ơi, anh Đạt, thế là anh không chết hả?
Đạt cười. Em nói gì lạ vậy? Anh mệt quá nên chợp mắt một chút thôi. Ô, mà kìa sao em lại khóc? Thôi, nằm xuống đây với anh. Em đừng có lo, ma quỷ cũng chẳng được làm gì tình yêu của chúng ta đâu. Trong vòng tay ấm áp của chồng, nước mắt Thương cứ tuôn rơi vì vui mừng và hạnh phúc. Sáng bảnh mắt, những người nhà họ Phạm cùng ông thầy cúng mới tỉnh dậy. Bà Phạm giật nảy người, vội vã đập tay vào cửa buồng gọi.
Đạt ơi! Thương ơi!
Dạ con đây mẹ ạ.
Đạt bước ra, anh vươn vai mỉm cười.
Đêm qua mẹ ngủ ngon chứ mẹ?
Bà Phạm chỉ thốt lên.
Ôi giời ơi! Ôi giời ơi con tôi!
Bà nhìn Đạt trân trân, ông thầy cũng làm ra vẻ uể oải.
Đêm qua tôi phải thức suốt đêm niệm thần chú, con ma phải chịu phép rồi, không dám bắt cậu Đạt đi nữa.
Đạt chỉ mỉm cười, anh im lặng bước ra sân.
Vừa thưởng thức truyện ngắn Huyền thoại về người đẹp của Kiều Bích Hậu. Chương trình đọc truyện đến đây xin được chấm dứt. Sơn Huy và Thục Quyên thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.